Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong khóa an cư kết hạ. Chúng ta đã học về niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm và niệm Pháp. Và chúng ta thấy có hai lần niệm Pháp là tại vì chữ Pháp này viết hoa, nó có nghĩa là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Còn chữ Pháp này không viết hoa, nó có nghĩa là đối tượng của nhận thức. Bốn cái niệm này là gọi là bốn niệm xứ. Bốn lĩnh vực quan niệm. Còn bốn cái niệm trước này gọi là bốn tùy niệm. Và trong sách Nhật Tùng Thiện Môn, chúng ta có một bài tụng về bốn tùy niệm. Tuy là đơn sơ, tuy là chúng ta tụng mỗi ngày, nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu lại. Có những cái điều rất là sâu sắc ở trong cái bài tụng đó. Cũng như là khi nói rằng Pháp, giáo Pháp của Đức Thế Tôn đó, là vượt thoát thời gian, là đến đây mà thấy, là tự mình thông đạt. Thì mấy cái đó tuy là những cái danh từ rất đơn sơ, nhưng mà nó rất là sâu sắc. Chúng ta có một cái kinh gọi là kinh Người Áo Trắng. Cái này dạy cho các người cư sĩ tại gia, và cái này cũng dạy về các phép trì niệm, niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Và cái này trong nguyên văn của Trung Bộ là kinh Gia Chú. Gia Chú Gia Chú tức là mình làm chú gia đình, là kinh Gia Chú. Và ở bên Ấn Độ thời đó thì chỉ có người cư sĩ mới mặc áo trắng thôi, nhưng người xuất sĩ thì không có mặc áo trắng, nhưng người xuất sĩ thì mặc áo phấn tạo đắp y. Vậy vậy cho nên kinh người áo trắng có nghĩa là kinh dành cho người cư sĩ tại gia. Thì trong đó Bụt dạy phương pháp niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Thì trong kinh đó chúng ta có thể thấy được những cái danh từ như là đến để mà thấy, có công năng dẫn đạo đi lên, có công năng dập tắt phiền não, và người trí nào cũng có thể tự mình thông đạt được, mà không phải cần trung gian, đi qua trung gian của người khác. Trong cuốn sách gọi là cuốn Để Có Một Tương Lai, ban đầu xuất bản bằng tiếng Anh, nhưng mà sau có dịch ra tiếng Việt, Để Có Một Tương Lai. Thì trong cuốn Để Có Một Tương Lai đó, mình có thể đọc được kinh Người Áo Trắng và những chú giải về bộ pháp trì niệm. Quý vị nên tìm đọc và nghiên cứu thêm. Và kinh niệm xứ thì mình có cuốn Con Đường Chuyển Hóa. Con Đường Chuyển Hóa cuốn sách này cũng có bằng tiếng Anh, Transformation and Healing, Con Đường Chuyển Hóa và Trị Liệu. Nhưng mà đến khi dịch ra tiếng Việt thì mình để Con Đường Chuyển Hóa không, cho nó gọn. Và trong cuốn Con Đường Chuyển Hóa này có nguyên văn kinh Niệm Xứ, dịch từ tạng Pali, mà cũng có nguyên văn kinh Niệm Xứ dịch từ tạng Hán. Và trong đó có chú giải tường tận. Và vì vậy cho nên mình muốn học hỏi thêm thì mình tìm cuốn Con Đường Chuyển Hóa. Chúng ta đã đi ngang qua 16 bài tập mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, An Bàn Thủ Ý. Bây giờ chúng ta lặp lại 16 cái bài tập đó. Bài tập thứ nhất là nhận diện hơi thở. Ra thì mình biết là ra, vào thì mình biết là vào. Hai là đi theo hơi thở. Ba là nhận diện toàn thân. Và bốn là buông thư toàn thân, thư giãn. Trong kinh niệm thân hay là trong kinh niệm xứ có nói đến những cái phương pháp quán niệm về thân thể nó đầy đủ hơn, và chúng ta phải nghiên cứu cái kinh đó, kinh niệm thân và kinh niệm xứ. Kinh niệm thân tức là kinh quán niệm về thân, thân thể của mình thôi. Kaya Gata Sutta. Kinh niệm thân cũng có trong tạng Pali mà cũng có trong tạng Hán. Và trong khi quán niệm về thân thể, chúng ta theo dõi thật thân thể. Chúng ta theo dõi, đi theo hơi thở đã đành rồi, nhưng mà chúng ta cũng đi theo thân thể. Thân thể làm cái gì thì mình biết là thân thể đang làm cái đó. Thân thể trong tư thế ngồi thì mình biết là thân thể đang ở trong tư thế ngồi. Thân thể đang trong thế nằm thì mình biết là thân thể đang trong thế nằm. Đang trong tư thế nằm, thân thể đang ở trong tư thế đi thì mình biết là thân thể đang ở trong tư thế đi. Tức là mình phải đi theo. Cái tâm phải đi theo cái thân. Khi mình ăn thì biết là mình ăn. Và khi ăn cái gì thì biết là đang ăn cái gì. Tức là phải có cái niệm nó chiếu rọi, có cái ánh sáng nó chiếu rọi để cho mình thấy rõ rằng cái thân của mình đang ở trong tư thế nào, đang làm cái gì. Đang làm cái đúng hay là đang làm cái trật. Phải ý thức được. Và khi mình đi thì mình biết rằng mình đang đi. Nhưng mà mình biết rất là rõ, mình biết từng bước chân, mình ý thức giống như là có cái máy quay phim nó chạy theo nó quay. Thành ra cái tâm của mình là cái máy quay phim, nó chạy theo và nó thấy được từng bước chân rõ ràng. Có những cái học phái, có những cái trường phái mà họ làm rất là kỹ, họ phân tích rất là kỹ. Ví dụ như mình đánh rơi một cái viết xuống đất, mình biết là mình đánh rơi cái viết xuống đất. Rồi bây giờ đây mình có cái ý muốn cúi xuống lượm lên, thì cái tâm mình theo, tôi có cái ý muốn cúi xuống lượm lên, tôi bắt đầu cúi xuống. Tôi cúi xuống được nửa chừng, tôi đã cúi xuống rồi và tay tôi đang nắm lên, và bây giờ tôi đang thắng người. Tôi đi theo từng giai đoạn như vậy. Và cái tâm mình phải đi theo giống như là cái máy quay phim, nó đi theo rất là sát. Tâm nó đi theo sát thân. Và có những trường phái làm rất là kỹ, ví dụ như là mình sắp bước một bước, này, tôi sắp bước một bước. Đây này, tôi đang giơ chân trái lên này. Đây này tôi đang đưa chân trái ra trước. Đây này chân trái đang dẫm xuống rồi. Và chân phải bắt đầu dựa lên. Chân phải đưa lên phía trước. Chân phải đặt xuống đây. Rồi chân trái bắt đầu dựa lên. Đưa ra trước. Đặt xuống. Đưa lên. Đưa ra trước. Đặt xuống. Kỹ như vậy đó. Đi theo từng bước. Ở trong những khóa thiền gọi là Vipassana, minh sát, người ta tập như vậy, chặt cái niệm ra thành nhiều khúc và theo từng khúc một. Nhưng mà tại Lăng Mai mình không có chặt ra từng khúc nhỏ như vậy, mình đi theo suốt trong cái quá trình đó mà mình không cần phải chặt ra từng khúc. Ở bên tiếng Anh thì nói là lifting, forwarding, placing, lifting. Vậy đó. Ý thức từng giây từng phút. Cái ý là như thế này, là trước hết mình phải theo dõi được cái thân của mình, mà bắt đầu từ hơi thở, và theo dõi được cái thân của mình trong từng cái tư thế, trong từng cái động tác, và nắm được cơ thể. Nếu mình không nắm được hơi thở và nó không nắm được bước chân thì khó mà nắm được cái tâm ý. Theo dõi hơi thở mà theo dõi không được, theo dõi bước chân mà theo dõi không được, nắm lấy hơi thở mà nắm không được, nắm lấy bước chân mà nắm được, thì làm sao mình nắm cái tâm ý? Cái tâm ý lo lắng, giận hờn, buồn bực. Cho nên luôn luôn là bắt đầu bằng cái thân, tu thân. Người ta nói tu ăn thua cái tâm, chỉ cần tu tâm thôi là không có đúng. Tu là phải cần cái thân, và phải bắt đầu từ cái thân, mà cái thân là bắt đầu bằng hơi thở. Và mình sẽ thấy rằng thân với tâm nó đi đôi với nhau. Loại cái thân ra ngoài làm sao tu được. Cho nên cái điều mà các thầy, các sư cô, các vị cư sĩ nên nhớ là nắm hơi thở, nắm bước chân chưa được thì đừng có năng mong nắm cái tâm ý của mình. Phải nhận diện hơi thở, phải nhận diện bước chân cho quen, rồi mới có khả năng nhận diện được những cái tâm hành như là cái buồn, cái giận, cái lo. Nhận diện nó mới chăm sóc nó được, cũng như nhận diện hơi thở mới chăm sóc hơi thở được, nhận diện bước chân mới chăm sóc bước chân, và hơi thở trở thành nhẹ nhàng, bước chân trở thành thanh thoát, thì cái tâm hành như là cái giận, cái buồn, cái lo, cái sợ, cái ganh, mình phải nhận diện nó và mình phải chăm sóc nó. Đó là sự thật rất là đơn sơ. Nắm hơi thở và bước chân không được thì đừng có hy vọng nắm được cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó giống như con khí, nó chuyển cành này sang chuyển khác mau, rất là mau. Nó liên tưởng, nó đi từ quá khứ tới tương lai, nó đi từ bên Tàu sang bên Tây rất là mau, trong từng chốc lát. Và nó rất là khó nắm bắt, nên mình phải luyện mới được. Thì nói là bốn bài tập cho nó đơn giản, mình có thể làm thành 5 bài, 6 bài, 7 bài, 8 bài, nó liên hệ tới niềm thân. Rê Tô đặt ra 16 cho nó đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà mình nghiên cứu, mình phát minh, mình lấy kinh nghiệm của mình ra để giảng dạy, thì niềm thân có thể nhiều hơn 4 bài tập, mình có thể làm thành 20 bài tập hay là 30 bài tập. Và niệm thọ cũng vậy, Ngài cũng chỉ đưa ra 4 cái thôi, cho nên dễ học, dễ nhớ. Kỳ thực có thể có nhiều, nhiều hơn. Chế tác hỷ, chế tác lạc, nhân diện. Cảm xúc làm vơi nhẹ cảm giác cảm xúc, rất là hay. Ở bên này nhận diện toàn thân là làm vơi nhẹ toàn thân, bên này là nhận diện cảm giác cảm xúc, bên này là làm vơi nhẹ cảm giác cảm xúc, rất là thứ tự, rất là khoa học. Khi mà mình nhận diện hơi thở và mình đi theo hơi thở, thì trong vài phút sau hơi thở mình nó dịu xuống, nó nhẹ nhàng, nó sâu lắng thêm. Và mình không có hì hục để làm cho nó thành như vậy. Mình chỉ nhận diện, đi theo và nhận diện thôi, thì tự nhiên nó êm dịu trở lại, nó lắng dịu trở lại. Cái thân của mình cũng vậy. Cái thân của mình nó đang hỗn hển, nó đang đau nhức. Nhưng mà nếu mà mình nhận diện rồi mình buông thư, thì sau 5 phút, 10 phút, cái thân của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ êm dịu hơn. Mà người tu phải biết làm cái đó. Chứ còn nếu mà mình cầu nguyện xin xỏ thì chưa chắc là đã được như vậy. Mình phải tự làm lấy. Mình xin Đức Thế Tôn phương pháp, Ngài dạy cho mình phương pháp, thì mình phải đem phương pháp đó ra thực tập thôi. Từ cái xóm Bếp Lửa Hồng mà mình đi lên Phật đường đó, thì mình đi ngang qua những cái, đi lên những cái bậc cấp nhẹ nhẹ. Hoặc là khi mình lên một cái dốc mà không có quá cao, tôi thấy mình đi cái dốc mà không có tầm cấp đó, thì thực tập nó dễ hơn. Nếu mà con đường ở Bát Nhã mà nếu mà mình đi lên nhẹ nhẹ như vậy đó, thì thực tập nó dễ hơn. Còn nếu mình làm theo kiểu tầm bậc ấy thì đi nó khó hơn, nó không có được trôi chảy. Thành khi thực tập thiền hành, lựa những con đường này hơn là những con đường này. Con đường này thực tập cũng được, nhưng mà nó khó hơn thôi. Đi từ dưới suối lên đó, đi từ dưới suối đi lên trên thác, có thể là không mệt gì hết, hoàn toàn không mệt, hơi thở mình không có mệt gì hết. Nếu mình biết áp dụng cái phương pháp thở vào từng bước chân, ban đầu mình có thể bước đi thong thả thôi, đi như người vô sự, tập đi như người vô sự, thì mình thở vào, mình bước một bước thôi. Đây là mình đang đi lên một bước thôi. Và đến khi mà thở ra, mình có thể bước hai bước. Đó là rất dễ dàng. Thở ra luôn luôn là dễ hơn thở vào. Mà không phải ép, không có phải ép cái phổi của mình. Một, hai, ba. Một, một, hai. Ban đầu là như vậy. Thở vào một, và thở ra hai, thở ra một bước, thở ra hai bước, một, một, hai, một, một, hai, một, một, hai, một, một, hai, đi rất là dễ chịu. Nhưng mà sau đó được chừng một phút thì cái phổi của mình nó muốn thêm nhiều hơn một, và nó cũng có thể muốn hai, muốn hai bước trong khi thở vào, thì mình cho hai một, hai một, hai một, hai một, hai. Nhưng mà có thể là một và hai là trong cái phút đầu, trong hoặc là trong những phút đầu, rồi sau đó cái phổi mình nó muốn hai hai một lần thôi, rồi nó trở về một hai trở lại, rồi nó trở ra nó muốn hai hai trở lại, rồi nó một hai trở lại, rồi hai hai trở lại. Tức là mình, nếu mình theo dõi cái phổi của mình thì mình biết cái phổi của mình nó ưa mấy bước trong khi mình thở vào. Nếu nó ưa một bước thôi thì mình cho nó đúng một bước. Và nếu nó nói hai bước thì thấy khỏe hơn thì mình cho nó hai bước. Và có thể là một bước, hai bước, rồi đến hai bước, rồi trở lại một bước, hai bước, rồi tới hai bước. Nó xảy ra như vậy. Và mình đi theo thì mình biết. Tại cái đầu của mình nó đi theo chuyện khác, thì mình không biết thôi. Chứ cái đầu mình phải đi theo hơi thở, thì mình sẽ thấy cái phổi của mình nó muốn cái gì, và mình cho nó đúng cái nó muốn, thì rất là khỏe. Ví dụ như là hôm qua tôi đi leo lên đó, thì tôi thấy rất là rõ là tôi rất thoải mái khi thấy một hai, tức là một hai rồi nó tới một cái hai hai, rồi nó trở lại cái một hai, rồi nó trở lại hai hai. Và đi rất là khỏe, đi lên tới trên đỉnh núi hoàn toàn không có mệt gì hết. Từ ngày nào mình không có đi thì mỗi khi đi là có cơ hội thực tập. Đừng có nghĩ chuyện nào khác, chỉ để tâm vào trong hơi thở bước chân thôi. Mà nó rất là dễ chịu. Cái tâm mình không có lo lắng, không có sầu khổ, không có buồn tủi. Cái tâm của mình đi theo hơi thở, đi theo bước chân. Mình đi như người vô sự. Thì cái hồi mà bên tàu mà đi leo Ngũ Đại Sơn á, thì tôi chỉ cho phái đoàn đi như vậy. Và cái cô hướng dẫn viên, cô cầm cái lá cờ phía trước. Mình nói thôi cô đừng đi trước, tại vì cô không có biết cách đi đâu. Cô đi phía sau chúng tôi, để chúng tôi tự đi lại. Và bắt buộc cô phải đi chậm lại. Và mình đi leo lên Ngũ Đại Sơn, biết bao nhiêu là tầm gấp, mà lên trên đó nó khuấy ru, không có mệt gì hết. Mà trong khi có những người, có những đoàn người họ đi hì hục, mồ hôi mồ kê chảy, rất là mệt. Cái cô hướng dẫn viên đó, sau cái bữa đó, cô về viết một báo cáo. Tại vì ngày xưa là hướng dẫn viên du lịch cũng là người công an luôn, phải biết là cũng biết là cái gì xảy ra. Và ngồi trên chiếc xe du lịch trở về khách sạn, thì cô ta nói với cái ông hướng dẫn viên kia cũng là người Hoa, và cô nghĩ là mình không biết tiếng Hoa. Ai dè trong số mình có một sư cô giỏi tiếng Hoa quá. Cô nói cái gì? Cô nói ông thầy này lợi hại lắm á. Tôi đã từng hướng dẫn hàng trăm lần du lịch đi lên trên Ngũ Đại Sơn, mà kỳ này tôi đi theo ông lên trên đó hoàn toàn không có mệt gì hết. Và tôi đã viết lại tất cả những cái điều ông ta giảng dạy trong những cái buổi pháp thoại. Và đáng lý là tôi nộp lên cấp trên rồi, nhưng mà tôi thấy nó hay quá nên tôi muốn giữ photocopy một bản để tôi đọc, tôi tu. Cái ông, cái cô đã nói như vậy. Rồi sư cô Viên Quang hồi đó nghe tiếng Hoa rất là giỏi, sư cô báo cáo như vậy là mình cười quá đấy. Ông thầy đó lợi hại thiệt, ông thầy này lợi hại thiệt. Và nếu mình đi được như vậy mỗi ngày, đi nhẹ nhàng, đi thong thả, đi an lạc, thì những bước chân đó nó sẽ có tác dụng trị liệu cho những cái chứng bệnh của mình. Không những nó làm cho mình buông bỏ những căng thẳng trong thân và trong tâm, mà nó giúp cho cơ thể mình có cái, lấy lại được cái khả năng tự trị liệu những cái chứng bệnh trong thân, trong gan, trong thận, ngay cả trong óc nữa. Tại vì cái sự thanh thản đã đành rồi, nhưng mà cái lượng dưỡng khí mà mình đưa vô nhiều hơn, có thể nhiều bằng gấp 2 sau 1 hoặc 2 tuần thực tập. Cho nên chữa bệnh bằng hơi thở và bước chân là cái chuyện rất rất là rất là hiệu nghiệm. Mình dùng con số cũng được, nhưng mà nhiều khi mình muốn dùng chữ cho nó đẹp, tại chữ nó cũng thay con số được. Ví dụ khi mình đi với cái nhịp 22, hai bước thở vào, hai bước thở ra, thì mình dùng cái bài quay về nương tựa hai đạo tự thân, thở vô một cái thì mình nói quay về thở ra nương tựa hải đạo từ thân, quay về nương từ hải đạo từ thân, thì những cái chữ đó nó thay cho 1 2 1 2, nó rất là có tính cách thi ca, và cái tâm mình cũng được hướng dẫn bởi những cái chữ đó, những cái thiền ngữ đó. Và nếu quý vị thấy rằng là 22 nó không có thoải mái lắm, mà quý vị muốn 23 cho nó khỏe, tại vì 23 tức là hơi thở dài, hơi thở ra nó dài hơn hơi thở vào. Và tôi rất là muốn khuyên quý vị nên làm sao để cho cái hơi thở ra luôn luôn dài hơn hơi thở vào, ít nhất là 1 bước. Nhiều khi 2 bước, 3 bước, 4 bước, nhiều hơn 5 bước mà vẫn khỏe như thường. Tại vì càng thở ra nhiều thì cái phổi mình càng trống, và đến khi mình thả ra thì nó bơm cái hơi, cái không khí trong lành vô nhiều hơn. Thành mình chỉ làm việc với hơi thở ra thôi, còn hơi thở vào tự nhiên để cho nó đưa vô. Chỉ khi nào phổi nó nói cho tôi thở thêm 1 bước nữa, thở vô thêm 1 bước nữa, thì mình cho thêm 1 bước. Chứ còn mình không có bao giờ ép nó hơi thở vào. Thì ví dụ như mình nói là quay về là thở vào nương tựa, thì nên mình thêm chữ tựa nữa, nương tựa tức là thay vì 22 thì 23, quay về nương tựa hải đảo từ thân chánh niệm là buộc soi sáng xa gần. Thì nếu mà mình không biết cách, nhưng mà riêng tôi đặt bài 3, tôi đặt là quay về và nương tựa nơi hải đảo của tự thân, chánh niệm tức là buộc soi sáng khắp xa gần, hơi thở là chánh pháp bảo hộ thân và tâm, năm uẩn là tăng thân, phối hợp rất tình cảm. Thì nó dễ đặt ra lắm. Và nếu mình muốn 33 thì mình làm 33, xin quay về và nương tựa nơi hải đảo của tự thân, chánh niệm ấy tức là buộc đang soi sáng khắp xa gần, hơi thở này là chánh pháp đang bảo hộ thân và tâm, năm uẩn nọ là tăng thân đang phối hợp rất tình cảm. Tôi thở vào, tôi thở ra là bông hoa, tôi tươi mát là đỉnh núi, tôi vững vàng là nước tĩnh, tôi lần chiếu là không gian, tôi thiên thang. Rồi mấy cái đó là riêng thầy đã sáng tác ra cách mấy chục năm mà thầy làm như vậy. Quý vị cũng có thể tự mình sáng tác, mình muốn 2 thì 2, muốn 3 thì 3. phải thông minh, phải có sáng kiến. Và cho đến khi mình chạy bộ cũng vậy, mình jogging, mình làm jogging thì mình cũng mình có thể thở vào bốn hơi. Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây, những cái trách nhiệm đây. Chú hôm nay chạy rất là thoải mái. Nhưng mà ban đầu thì là bốn chữ, nhưng mà sau thì là có thể nhiều hơn. Và có khi thì chạy một hồi lâu thì nó bớt lại còn ba chữ. Thì mình phải thông minh, mình dùng đúng cái bài kệ. Cái bài kệ đó có thể là hai chữ, hay ba chữ, hay là hai ba, hay là ba bốn, tùy theo mình. Mình phải thông minh, phải đặt ra những bài như vậy. Khi mình đi thiền hành với đại chúng, mình có thể bắt đầu bằng hai bước khi thở vào và ba bước khi thở ra. Đi một hồi thì mình làm hai bước khi thở vào, bốn bước khi thở ra. Hay là mình có thể làm hai bước khi thở vào, năm bước khi thở ra cũng được. Cho đến có thể hai bước thở vào, bảy bước thở ra cũng được. Nhưng mà làm như vậy một hồi sau thì Hải Lá Phổ nói muốn xin thêm một bước nữa cho hơi thở vào, thì mình trở thành 3, 5, 3, 6 hay là 3, 7. Mình phải theo cái ước muốn của Lá Phổi, mình phải biết nó muốn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu. Và thay vì dùng con số, mình có thể dùng thi kệ được. Thành ra mình là người tu ngó vậy đó, nhưng mà lúc nào cũng có thơ, cũng có nhạc, có hơi thở, có bước chân đi theo hết, rất là hay. Những lúc đó là những lúc mình là mình, những lúc đó là những cái lúc mình không có đánh mất mình đang là mình đang thực sự độc cư, mình không bị con ma quá khứ nó kéo, mình không bị con ma tương lai nó lôi. Mình rõ ràng đang là con người tự do, đang độc cư, đang sống với hơi thở, đang sống với bước chân, đang sống với giây phút hiện tại, rất là hay. Mà không khí ở đây, khung cảnh đây rất là thuận lợi cho quý vị làm chuyện đó. Mình đừng có dùng cái thời giờ của mình ở đây để nói chuyện trong đời, chuyện chính trị hay là chuyện những người khác. Và mình nên thực tập mà im lặng hùng tráng để có thời giờ mà mình nắm cho được cái hơi thở, nắm cho được bước chân, đem lại cái sự thư giãn cho thân, cho tâm. Và từ từ mình sẽ nhận diện được cái tâm hành của mình, cái cảm xúc của mình, và mình mới làm nhẹ được những cái tâm hành, những cảm xúc của mình. Rồi mình chế tác được niềm vui, mình chế tác được hạnh phúc. Chế tác hỷ, chế tác lạc. Niệm tâm thì bài tập thứ 9, thứ 10, thứ 11 và thứ 12. Bài tập thứ 9 tức là nhận diện tâm hành. Thành biết là ở đây có 49 tâm hành, mình phải nhận diện hết. Còn thọ đây là một tâm hành, và niệm pháp, pháp là đối tượng của tri giác, thì cái này là tưởng, là một tâm hành, đây là một tâm hành khác. Ngày 49, cái này 1, cái này 1, và tất cả là 11. Nhân diện tâm hành là khi có một tâm hành nào đi lên, xuất hiện, mình phải gọi tên nó cho được. Khi mà nó bắt đầu rục rịch muốn phát hiện thì mình đã biết rồi. Ví dụ sự bực bội. Sự bực bội nó cũng giống như cơn giông hay là cơn mưa. Thì nó có những cái triệu chứng của bực bội nó ra trước. Thì mình đừng có đợi cho cơn giông tới rồi mình mới nhận diện. Nó hơi rục rịch, mình đã biết rồi. Mình trở về hơi thở đấy. Một cơn giông bực bội đang sắp sửa trồi lên. Mình phải sẵn sàng để đón chào nhân diện nó. Mình sẽ không có đánh lộn với nó. Mình sẽ không có tranh đấu nó, đàn áp nó. Tại vì cái phương pháp của đạo Bụt là nhân diện. Gọi là nhân diện đơn thuần thôi. Mà khi có cái ý muốn nhận diện, tức là khi có niệm, thì tự nhiên cái hoàn cảnh nó thay đổi liền. Có khi nó lắng xuống, nó không có phát hiện nữa. Mình mới nhận diện, sợ nó mới hơi có triệu chứng là phát khởi thôi. Mình nhận diện cái nó không thèm phát khởi nữa. Lạ gì đó. Mà không phải là mình cố tình đàn áp nó, không. Cái đó gọi là phương pháp nhận diện đơn thuần. Cái đó là niệm. Niệm tức là đem cái tâm về để mà nhận diện. Cũng như là cái máy quay phim, đem cái máy quay phim vào để mà quay cái đó, chiếu cái đó. Và khi mà cái tâm hành nó trồi lên rồi, nó trở thành một vùng năng lượng, thì mình nhận diện nó và mình ôm lấy nó. Thì cái tâm hành đó nó phát xuất từ dưới cái hạt giống. Hôm qua mình có học về tâm á. Và mình biết rằng tâm có hai phần, một phần là tàng, một phần là ý. Thì cái hạt giống của sự bực bội nó nằm dưới tàng, gọi là chúng tử. Và khi mà phát hiện lên trên mặt phẳng của ý thức, nó gọi là tâm hành hay là tâm sợ. Thì nếu mà mình cái niệm lực của mình khá rồi á, niệm lực tức là năng lực của chánh niệm, niệm lực của mình khá rồi á, thì nó mới hơi rụt rịch ở đây và mình đã biết rồi và mình sẵn sàng ở trên này để chào đón. Thì mình có một cái hạt giống gọi là niệm, hạt giống chánh niệm. Mình trở về hơi thở, đụng hạt giống này thì hạt giống này phát hiện. Đôi khi phát hiện trước cả anh chàng này mới rụt rịch thôi, mà mình đã phát hiện cái niệm ra đây. Và mình nó cái này nó chưa phát hiện lên trên đây, nhưng mà nó mới rụt rịch thôi, mà mình đã ý thức rồi, mình đã biết rồi, có triệu chứng của sự giận dữ sắp phát hiện, có triệu chứng của sự giận hờn sắp phát hiện, có triệu chứng của sự lo lắng sắp phát hiện, thì mình biết. Đó là những cái chúng tử thuộc về loại tiêu cực, nhưng mà cũng có những cái chúng tử thuộc về loại tích cực, như là sự tha thứ, sự thương yêu, niềm vui, tình bằng hữu, từ bi hy xa. Tất cả những đó là những cái tâm hành tích cực, mà tất cả đều có hạt giống nằm sẵn ở trong tâm hết. Và khi mà quý vị nghe một bài pháp thoại hay, thì cái bài pháp thoại đó nó như là một cơn mưa, nó mưa xuống cái đất tâm và nó thấm vào cái hạt giống tuệ giác, hạt giống từ bi hỷ xả có sẵn trong quý vị. Thì nghe pháp là như vậy, nghe pháp tức là cho những hạt giống tốt ở trong mình có một cơ hội được tiếp xúc và được phát hiện thành tâm hạnh. Và nghe pháp, nghe kinh hay là pháp đàm thì niệm là nhận diện, nhận diện bất cứ cái tâm hành nào trong quá trình phát triển và có mặt của nó, dù là tâm hành xấu hay là tâm hành tốt, phải niệm, tức là phải có mặt đó để nhận diện. Mà cái năng lượng dùng để nhận diện các tâm hành là niệm. Và cái năng lượng này nó có khả năng nhận diện và ôm lấy cái năng lượng kia. Ôm lấy chứ không phải là đánh lộn. Cũng như là bà mẹ đang làm việc trong bếp mà nghe em bé khóc la ở trong phòng. Em bé mới có 1 tuổi. Thì bà mẹ mới để những cái gì đang cầm trong tay xuống, được chạy vô trong phòng bế em bé lên ôm trong vòng tay đó. Thì cái niệm nó giúp hệt như vậy, nó ý thức được cái tâm hành kia đang phát hiện thì nó biểu hiện ra trước, nó tới nó nhận diện cái tâm hành đó và nó ôm cái tâm hành kia vào trong lòng đó, giống như một bà mẹ ôm lấy đứa con, chứ không phải là một kẻ thù cần phải tiêu diệt, không phải là cái thiện đang đánh lộn với cái ác. Cái chuyện thiện ác đánh lộn là nó có thể đúng trong một cái tôn giáo hay một triết học khác, nhưng mà trong đạo Phật không có chuyện đánh lộn. Tại cái niệm là mình, mà cái giận hờn buồn bã cũng là mình. Mình không có biến mình thành một bãi chiến trường, trong đó cái thiện nó đánh nhau với cái ác. Không phải như vậy, tu không phải là như vậy. Tu không phải là tự biến mình thành một cái bãi chiến trường giữa thiện và ác, không phải như vậy. Tu ở trong đạo Phật đó, tức là cái tâm hành, những cái tâm hành tốt và có năng lượng màu nhiệm như là niệm định tuệ, là mình phải biết cách chế tác. Và nếu cần thì mình giúp cho những cái năng lượng đó nó phát hiện. Nó phát hiện để mình có cái năng lượng mà nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cái tâm hành tiêu cực như là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền. Mà chỉ có sự chăm sóc và chuyển hóa chứ không có cái chuyện đánh lộn. Mà phương pháp của đạo Phật là phương pháp rất là bất bạo động. Mình phải nhớ cái đó, điều đó. Như là một người chị chăm sóc một đứa em, một người anh chăm sóc đứa em, chứ không phải là hai kẻ thù đang tranh đấu với nhau. Cái thiện và cái ác đều là mình hết. Thì niệm có cái công năng nhận diện ôm ấp chuyển hóa, ôm ấp làm vơi nhẹ và chuyển hóa, cuối cùng là chuyển hóa. Đó là niệm lực. Tức là cái năng lượng của chánh niệm nó có cái khả năng đó. Cho nên người tu phải mỗi ngày chế tác cái năng lượng chánh niệm, trong khi rửa rau, trong khi tưới vườn, trong khi rửa bát, trong khi nấu cơm, là phải có mặt để nhận diện những cái gì đang xảy ra. Tôi đang cầm bình nước sôi, tôi biết là tôi đang cầm bình nước sôi. Tôi đang chế vào trong bình trà, tôi biết là tôi đang chế trong bình trà. Cái tâm của mình nó đặt ở chỗ đó, mà không có phóng về quá khứ, phóng về tương lai. Thì trong lúc đó mình đang tu đó, Đang phát ra, nhưng mà cũng là đang tụ. Và khi giặt áo quần cho đến khi chải răng hay là đi cầu, đi tiểu cũng có thể là những giây phút tu hết. Chứ không phải tu là phải lấy chánh điện mới tu. Ngay trong cầu tiểu, mà khi mình đi cầu hay là đi tiểu, mà nếu có chánh niệm thì đó cũng là giây phút tu. Mà giây phút đó có thể có hạnh phúc. Chải răng thanh thản, nhẹ nhàng, mỉm cười, hạnh phúc được. Đi tiểu cũng vậy, cũng có thể mỉm cười, cũng có thể nhẹ nhàng, hạnh phúc được. Chỗ nào cũng là đạo tràng hết, chứ không phải là chỉ có thiên đường mới là đạo tràng thôi. À, mình lái xe cũng vậy, ngồi trên xe máy cũng vậy. Thành đây là cái năng lượng của cái sự bực bội. Và năng lượng số 1. Và khi mình thấy cái năng lượng số 1 nó phát hiện, thì mình nói là mình là người tu thì mình phải chăm sóc nó. Đừng để cho nó tác yêu tác quái. Nó tàn phá thân tâm của mình. Thì mình mời anh chánh niệm phát hiện ra. Anh chánh niệm trước hết là nhận diện, rồi sau đó ôm ấp. Và ôm ấp một hai phút thì tự nhiên cái nỗi khổ niềm đau đó nó vơi mất. Giống như bà mẹ ôm đứa con rất là dịu dàng thì đứa con nó bất khổ. Rồi ôm một hồi thì bà mẹ mới tìm ra được tại sao con mình nó khóc. Có thể là nó đói. Có thể là nó có hơi sốt sốt. Có thể là cái tả quấn hơi chặt. Thì nếu là đói thì mình cho nó bình sữa. Nếu mà sốt thì mình cho uống cái gì đó. Nếu mà tả nó chặt quá thì mình thay làm nới ra. Thì cái đó là mình nhờ mình ôm ấp, cho nên mình làm vơi nhẹ khổ. Và mình biết được cái nguyên do thì mình chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau nó được. Và đó là niềm lực. Thì ở trong 51 cái tâm hành này, nó có 5 cái tâm hành gọi là biến hành. Là bao giờ cũng có, lúc nào cũng có hết. Và là xúc, tác ý, thọ tưởng tưởng. Và cái tâm hành thọ rất là quan trọng. Nó là cảm giác, cảm xúc. Cho nên nó đưa vào trong một cái lĩnh vực quan niệm. Và cái tâm hành tưởng này cũng là rất quan trọng, cho nên mới đưa vào một cái lĩnh vực quan niệm khác, tức là niệm pháp. Tại vì hai cái tâm hành có tính cách thời nào cũng có, nơi nào cũng có, và là biến hành này nó rất là quan trọng. Nhân tiện tôi nói với quý vị một chút về cái tâm hành tác ý. Tâm hành tác ý cũng quan trọng lắm. Tác ý tức là mình chú ý tới cái đó, mình nảy sinh ra cái sự chú ý về cái đó. Và cái đối tượng của tác ý có thể đưa mình đi về những cái chốn sầu khổ, đau buồn. Mà cái đối tượng của cái sự tác ý của mình có thể đưa đến mình chỗ an vui. Ví dụ khi mà quý vị nghe tiếng chuông nhấp một cái, thì mình biết rằng sắp có một tiếng chuông. Nhấp một cái. Đó, nghe cái đó mình biết rằng không tiếng chuông. Thì lúc đó cái đầu mình đang suy nghĩ về cái gì đó, cái đầu mình đang lo lắng hay đang giận hờn cái đó, nghe cái đó một cái thì chấm dứt được cái đó liền, trở về với tiếng chuông. Thì tiếng chuông này, cái tác ý đó gọi là tác ý tốt á, tác ý theo cái chiều hướng tốt, nó giúp cho mình ngưng lại cái sự bị cuốn theo, bị trôi theo những cái buồn giận, những lo lắng, những cái bực bội, mà trở về với hơi thở, niềm định tuệ. Thì cái đó gọi là như lý tác ý. Thì bất cứ một âm thanh nào, một hình ảnh nào, một sự xúc chạm nào mà nó đưa mình về cái nẻo bình an, hạnh phúc đó, thì đều là đối tượng của như lý tác ý. Yoniso Manaskara. Manaskara là tác ý. Là yoniso, là như ý, như lý, là thứ tốt. Và vì vậy cho nên khi mà mình làm cái chùa, mình lập ra một cái trung tâm tu học, thì mình phải làm sao để cho bất cứ một cái gì mà người ta thấy, người ta nghe đều có tác dụng đưa người ta về như lý tác ý hết, trong khiến cho người ta nghĩ bậy và đi theo những cái tà quấy. Như là khi nghe tiếng chuông thì mình có thể trở về cái nẻo đó. Khi mà thấy một thầy, một sư cô đi từng bước chân thảnh thơi an lạc, thì cái đó nó cũng làm phát khởi nên mình cái như lý tác ý. Nó thầy sư cô đi sao mà nhẹ nhàng thanh thoát quá, chắc mình cũng phải đi như vậy thôi. Thì đó là như lý tác ý. Còn những cái âm thanh nào, những hình ảnh nào mà kéo mình đi về cái hướng tham đắm, dục vọng, hay là giận hờn, bực bội, thì cái đó gọi là phi như lý tác ý. Và tiếng Phạn là ayoniso manaskara. Thêm chữ A tức là không phải là như lý tác ý. Và vì vậy cho nên khi mình vặn cái tivi ra, thì những cái gì mình thấy trên tivi có thể là phi như lý tác ý. Nó làm cho mình đụng chạm tới những cái thèm muốn, thèm khát, hay là lo lắng, hay là bạo động. Thì cũng có những nhà làm phim hay, có những cái phim mà mình coi á, thì mình chạm được tới những cái hạt giống lành của mình, hạt giống yêu đời của mình, hạt giống tha thứ của mình. Nhưng mà cái đó ít lắm. Còn những cái phim mà có bạo động, có thèm khát thì nó nhiều hơn. Và vì vậy cho nên mình nên sắp đặt để mình có một cái hoàn cảnh mà trong đó mình và các con của mình, là anh em của mình, có nhiều cơ hội để trở về như lý tác ý. Cái hoàn cảnh tốt đó, thì nó có tưới tầm những hạt giống xấu. Những hoàn cảnh xấu thì nó tưới tầm những hạt giống xấu. Và tác ý là vậy. Tác ý là để tâm vào cái trường đó. Và đi theo cái trường đó. Khi mình học về tâm lý học Phật giáo thì mình phải học cho kỹ 51 cái tâm hành. Và trước hết là mình phải học về 5 cái biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Thì trong những bài học của mình đây là mình chưa học về xúc và tư, mình có cơ hội học về thọ, tưởng và tác ý. Và tiếp đến là có 5 cái tâm sở, 5 cái tâm hành, gọi là biệt cảnh. Không phải lúc nào cũng có, không phải nơi nào cũng có, mà mình phải chế tác, mình phải nuôi dưỡng. Và 5 cái đó tức là dục, thắng giải, niệm định tuệ, và cái mà mình gọi là niệm, chánh niệm, để niệm pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Cái niệm đó là một tâm hành thuộc vào loại biệt cảnh. Nó là trái tim của sự thực tập thiền. Và nó là tiếng Phạn là Smriti. Thứ hai là niệm. Chữ niệm nó gồm có 2 phần. Cái phần dưới là chữ tâm, và cái phần trên là chữ kim. Kim là giây phút hiện tại. Cái tâm của mình trở về với giây phút hiện tại để biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, gọi là niệm. Đây, chữ kim là giây phút hiện tại, biết như vậy. Cái tâm á, tức là cái tâm của mình viết như vậy. Và khi đem chữ tâm đặt dưới chữ kim á, thành là chữ niệm. Niệm tức là nhớ, trở về, tâm trở về với thân, hòa hợp với thân để thấy được cái gì đang xảy ra trong giấc hiện tại. Phải thấy rằng mình đang thở vào, đang thở ra, thân mình đang có những căng thẳng, tâm mình đang có những náo loạn. Phải nhận diện, phải ôm ấp, phải làm cho nó vơi xuống, nhẹ xuống, và cuối cùng chuyển hóa nó được. Niệm là một cái năng lượng mà người tu phải chế tác. Và người tu nào có nhiều niệm thì người tu đó mình nhìn vào mình biết có ý, có tứ. Ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam thì mấy bà mẹ dạy con gái, con là con gái, đi đứng nằm ngồi nói năng phải có ý, có tứ. Ý tứ này tức là niệm. Làm giống như con trai không cần ý tứ. Chắc là phải dạy con trai như vậy luôn. Con là con trai thì đi đứng nằm ngồi phải có ý, có tứ. Ở trong chùa thì con gái, con trai gì cũng phải có ý, có tứ, phải có niệm, phải có mặt đó trong giây phút hiện tại để biết mình đang ở trong cái tư thế nào của thân thể, trong cái động tác nào của thân thể, và trong cái tâm hành nào đó. Thì khi mà mình ý thức về một cái gì, mình nhận diện cái gì, mà mình duy trì cái sự nhận diện đó, duy trì cái ý thức đó lâu dài, thì nó phát sinh ra cái định. Ví dụ như là mình đang nhìn cái bông hoa vàng này, mình chú tâm vào cái bông hoa này, mình nhận diện sự có mặt của nó, mà mình làm cho cái sự nhận diện đó nó kéo dài ra, thì tự nhiên cái tâm mình nó chuyên chú vào cái bông hoa đó, thì cái sự chuyên chú đó gọi là định. Và vì vậy cho nên niệm nó chuyên chở định. Hễ có niệm là thế nào cũng có một ít định trong rồi. Mà muốn cho định mạnh thì niệm phải mạnh, niệm lực mạnh thì định lực sẽ mạnh. Cho nên ví dụ cái vòng tròn này nó tượng trưng cho niệm, thì trong cái niệm đó thế nào cũng có một định ở trong nó. Mà duy trì cái niệm càng lâu thì cái định nó càng lớn từng đó. Và khi mình duy trì được cái định rồi, cái định mình hùng hậu rồi đó, thì mình có thể chọc thủng được cái bức màn nó che giấu sự thật. Ngày hôm qua mình có nói tới cái thấu kính đó. Cái thấu kính đó là mình đưa ra cái thấu kính, rồi ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống theo đường thẳng. Và khi nó đi qua cái thấu kính đó, thì nó hội tụ lại thành một điểm. Và với cái sức nóng của nó ở đây thì mình có thể đốt cháy được một cái bùi nhùi hay là cái tờ giấy. Thì niệm nó cũng giống như vậy. Niệm tức là gom, định cũng vậy. Định tức là gom hết tất cả niệm, tất cả cái tâm của mình chú ý vào một cái thôi, không có để cho nó tán loạn. Tán loạn tức là ngược lại của định. Tán loạn là ngược lại của định. Khi mà tâm mình tán loạn thì mình không làm được gì hết. Làm toán cũng không được, viết văn cũng không được, và nấu cơm thì nó khét. Và vì vậy cho nên tâm phải có mặt, và tâm đừng có tán loạn thì có định. Mà có định thì làm gì cũng đúng. Và có định thì mình phát kiến ra cái sự thật. Mà phát kiến ra sự thật rồi thì những cái ảo tưởng, những cái sai lầm của mình nó không còn nữa. Và vì vậy cho nên trong định nó có tuệ. Nó có tuệ. Và lấy năng lượng của niệm để nuôi định, lấy năng lượng của định để làm phát sinh ra tuệ. Đó là con đường tu của Phật giáo. Người nào mà trong đời sống hàng ngày tu tập mà không có chế tác niệm định tuệ, người đó không phải là người tu theo Phật giáo. Và niệm quý vị biết là cái gì rồi. Niệm tức là phải có mặt để theo dõi, để nhận diện. Định tức là chuyên chú vào một cái thôi, không có tán loạn. Và tuệ là cái hoa trái. Mình hiểu được, mình thương được, mình chấp nhận được, mình hết khổ. Đó. Niệm là Smriti, định là Samadhi. Và tuệ là Prajna. Chính ba cái năng lượng này nó làm cho con người thành một bậc thánh. Các vị Bồ Tát và các vị Phật đều làm bằng ba chất liệu này. Họ cũng là người thường như mình, nhưng mà có ba chất liệu này thành họ vị thành những bậc thánh. Mình tuy là người phàm nhưng mà mình có hạt giống của thánh ở trong. Mình có hạt giống của niệm định tuệ. Và nếu mình biết chăm sóc và tứ tẩm và nuôi dưỡng thì cái chất thánh của mình cũng lớn lên. Phàm với thánh là hai cái nó có liên hệ tới nhau. Chính cái chất phàm mà mình biết cách thì mình làm thành chất thánh được. Rất là hay. Thành phàm với thánh không phải là hai cái kẻ thù nó đánh lộn nhau. Mà nếu khéo léo biết sử dụng cái phàm thì mình chế tác được cái thánh. Cũng như là mình dùng buồn để mình nuôi hoa sen. Không có buồn thì không thể có hoa sen. Không có chất phàm thì biết lấy gì để làm ra chất thánh. Cho nên là trong Đạo Phật mới có cái câu khó hiểu là Niết bàn sinh tử thì không hoa, hoặc là phiền não tức Bồ Đề. Phiền não mà tại sao là Bồ Đề được? Phiền não là tham sân si mà làm sao là Bồ Đề, tức là niệm định tuệ được? Là tại vì cái Bồ Đề đó, cái niệm định tuệ đó, cái hạnh phúc đó được làm bằng chất liệu của phiền não. Mình lấy cái chất liệu của phiền não đó, mình dùng niệm định chiếu vào nó và rồi mình chuyển hóa nó thành ra bồ đề. Cũng như là rác, mình ung là một đống, mình biến nó thành phân xanh và mình nuôi hoa, nuôi rau. Tại vì phiền não và bồ đề nó cũng có tính cách hữu cơ. Nếu biết cách thì phiền não biến thành bồ đề. Nếu không biết cách thì bồ đề lâu ngày nó trở lùi phiền não. Thì cái tình thương cũng vậy, với cái sự ghét, thù ghét cũng vậy. Ban đầu mình thương quá chừng, cái tình thương rất là đẹp. Nhất là khi mình mới cưới hay là mới xuất gia, tâm bồ đề rất là đẹp. Nhưng mà nếu không biết cách giữ gìn tâm bồ đề, nếu mình không biết giữ gìn tình thương thì 2-3 năm là chửi nhau, là ly dị thôi, hoặc là bỏ chùa ra đi. Đó. Thì ăn thua là mình phải là một người làm vườn giỏi. Mình biết cách sử dụng rác để nuôi hoa. Ở trong đời sống hàng ngày thế nào cũng có những cái bất nghĩ, những cái bực bội. Mà nếu mình không biết cách xử lý những cái bực bội, những cái bất nghĩ đó, thì một hồi cái vườn của mình toàn rác không có hoa. Thành mình người tu là một người làm vườn. Hễ khi mà có rác thì mình biết cách gom lại, ôm thành đống để làm phân. Và mình khi có phân rồi thì mình để vào gốc những cái cây hoa, thì phần đó nó có ích cho hoa. Làm sao mình có thể trồng sen ở trên đá cẩm thạch được? Mình phải có buông. Vậy cho nên bồ đề nó cần phải có phiền não. Không buồn thì làm sao có sen, không phiền não thì làm sao có bồ đề. Cho nên mình đừng có tưởng phiền não không có ích lợi. Nếu biết cách xử lý thì phiền não trở thành ra có rất có ích lợi. Thành ra đừng có cái tư tưởng gọi là phiền não thì là bye bye suốt đời, tôi chỉ chạy theo bồ đề thôi, không được. Chính cái bồ đề nó tìm ngay ở trong cái phiền não. Chứ những cái khổ đau của mình nó dạy cho mình rất nhiều. Nếu mà mình biết quán chiếu khổ đau thì cái khổ đau nó dạy cho mình rất nhiều. Chính nhờ khổ đau mà mình có hiểu biết, mình có thương yêu, mình có tình yêu. Cho nên phiền não tức bồ đề nó có nghĩa là mình có khả năng chuyển hóa, chuyển rác thành hoa. Và nếu mình có khả năng đó thì đến khi hoa nó trở thành rác. Tại vì hoa nó cũng vô thường. Cái tình thương của mình ban đầu nó đẹp quá, nhưng mình không biết giữ gìn, nuôi dưỡng. Thì 2-3 năm nó trở thành ra sự hận thù ghét bỏ, mình đòi ly dị. Nhưng mà khi mà có cái buồn chán, có cái giận ghét nhau rồi á, thì mình đừng có tuyệt vọng. Mình nói là tại mình chưa biết cách, tại mình chưa học Phật, tại mình chưa tu. Nếu mình tu cho đàng hoàng thì cái buồn phiền giận hờn hôm nay mình có thể chuyển hóa được, và mình phục hồi cái tình yêu, tình thương năm cũ. Thì người tu cũng vậy. Có những người dại dột, tu không có thầy, tu không có bạn, làm cho cái tâm ban đầu, cái sơ tâm đẹp đẽ như vậy mà nó soi mòn. Thì bây giờ gặp được thầy mới, gặp được tăng thân mới, tự nhiên tưới tâm những hạt giống bồ đề có cũ, thì mình lấy lại được cái niềm vui, cái hạnh phúc của người tu lúc ban đầu. Vậy cho nên hoa mà không biết chăm sóc thì nó trở thành rác, mà rác biết chăm sóc nó trở thành hoa trở lại. Cho nên không có lý do gì mình phải tuyệt vọng. Và ăn thua là phải biết cái cách chế tác ba cái nguồn năng lượng bằng vàng đó, tức là niềm, định và tuệ. Thành ra câu hỏi của mình đối với thầy là: thầy ơi, làm sao mà con chế tác thêm được năng lượng niệm, năng lượng định? Những câu hỏi đó là rất cần thiết, và thầy sẽ dạy cho mình làm sao để cái niệm, cái định mỗi ngày đều được lớn lên, nuôi định tuệ lớn lên, quả bồ đề.